Indonesia có thể đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về quyết định gần đây của Việt Nam thắt chặt quy định đối với việc nhập khẩu ô tô. Hồi tháng 1, Việt Nam ban hành quy định đòi hỏi giấy chứng nhận chất lượng từ quốc gia nơi xe được chế tạo, cũng như kiểm tra từng lô hàng. Điều này đã buộc các công ty Indonesia và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tạm dừng xuất khẩu sang Việt Nam. Okenowan, Vụ trưởng Ngoại thương tại Bộ Thương mại Indonesia mới đây nói rằng quy định mới sẽ làm Indonesia thất thu khoảng 85 triệu đô la trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Thông qua nghị định về phê duyệt loại xe nước ngoài, gọi tắt là VTA, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Việt Nam yêu cầu các nhà xuất khẩu xe hơi trước hết phải có chứng nhận VTA do nhà chức trách ở nước xuất khẩu cấp trước khi được phép xuất khẩu ô tô vào Việt Nam. Giấy VTA chứa thông tin chi tiết về chất lượng, độ an toàn và mức độ bảo vệ môi trường của xe xuất đến Việt Nam. Tuy Việt Nam công nhận rằng xe sản xuất tại Indonesia tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia Indonesia SNI, song Việt Nam cho rằng SNI không hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí quốc tế. Tuy nhiên, Indonesia nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn của họ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế vì cả hai tiêu chuẩn đều áp dụng cùng một quy trình và thiết bị kiểm tra. Do đó, Indonesia coi quy định mới của Việt Nam là một ví dụ về rào cản phi thuế quan làm suy yếu mục tiêu chung của khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA. Trong khi đó, Mitsubishi Moto dự kiến sẽ tiếp tục các chuyến hàng đến Việt Nam vào đầu tháng 6 tuân thủ các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với xe nhập khẩu có hiệu lực từ đầu năm nay. Trước khi tạm dừng, xuất khẩu ô tô của Mitsubishi sang Việt Nam đã tăng. Các lô hàng từ Thái Lan đạt tổng cộng khoảng 4.400 xe trong 9 tháng tính đến tháng 12 năm 2017, đồng nghĩa là con số của cả năm tính đến hết tháng 3 năm 2018, nhiều khả năng vượt qua con số khoảng 4.900 chiếc của năm trước. Căn cứ với mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam, Mitsubishi Motors đang cân nhắc mở nhà máy riêng của họ ở Việt Nam, theo giám đốc điều hành Osamu Matsuko. Hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc mở một công ty con chuyên về vận tải hàng hóa. Vietnam Airlines lâu nay đã cải tiến đoàn máy bay của hãng với những máy bay thân rộng mới và đồng thời mở rộng các dịch vụ. Ông Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc điều hành của Vietnam Airlines nói với truyền hình Bloomberg rằng Việt Nam đã trở thành một trung tâm sản xuất lớn với các công ty như Samsung Electronics hàng năm sản xuất ra đồ điện tử trị giá hàng tỷ đô la, mang lại cơ hội vận tải hàng không cho hãng hàng không quốc gia. Các khoản đầu tư của các công ty như Samsung, LG Electronics, Nestle, SA đã biến Việt Nam thành một đại công xưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Việt Nam vào danh sách các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 7,4% trong quý đầu tiên và chính phủ dự báo tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Việt Nam cũng đang tìm cách thu hút nhiều du khách hơn và phát triển du lịch thành một ngành trọng điểm. Ông Thành nói rằng chúng tôi dự kiến số lượng hành khách quốc tế sẽ cao hơn, đặc biệt là từ Nhật Bản và Hàn Quốc, và có nhiều hành khách trung lưu hơn ở trong nước nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Vietnam Airlines đang tìm cách chiếm thế áp đảo ở trong nước. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế nói rằng trong vòng 20 năm tới, Việt Nam sẽ nằm trong số 5 thị trường đi lại bằng hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Cạnh tranh với hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam là công ty cổ phần hàng không Vietjet. Hãng hàng không nhà nước cũng đang tập trung thu hút hành khách cao cấp vào lúc tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, thúc đẩy thu nhập tăng cao. Hãng hàng không quốc gia đã bán 8,8% cổ phần cho ANA Holdings Inc. trong năm 2016. Hãng dự báo sẽ phục vụ 23,4 triệu hành khách trong năm nay, tăng từ 22 triệu trong năm 2017. Vietnam Airlines lên kế hoạch sẽ có 110 máy bay vào năm 2020 và 150 vào năm 2030 so với 92 máy bay hiện nay. Hãng đang lên kế hoạch mở đường bay đến Los Angeles vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Năm ngoái, hãng đã thành lập liên doanh với Air France để bổ sung thêm 17 điểm đến ở châu Âu bên cạnh 3 điểm đến ban đầu. Hãng hàng không nhà nước có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chính của Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất là vào quý 3, ông Thành nói. Chính phủ đã cam kết giảm tỷ lệ nắm cổ phần xuống 51% vào khoảng năm 2019 đến năm 2020, từ mức khoảng 86% hiện nay.
Một cậu bé lấy thân mình che chở cho em gái giữa cơn cuồng sát của lính Mỹ. Đó là một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng về cuộc thảm sát ở Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi 50 năm trước. Giờ nó đang là tâm điểm của một tranh cãi. Một Việt kiều ở Đức khẳng định mình là đứa bé trong bức ảnh đó, trong khi ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ nói đứa bé đó đã chết. Thực hư như thế nào? Mời quý vị theo dõi tường trình đặc biệt sau đây của An Hải.
50 năm sau vụ thảm sát Mỹ Lai, một cựu phóng viên chiến trường nói với VOA rằng đứa bé trai trong bức ảnh làng Sơn Mỹ hồi ấy vẫn còn sống, trong khi bảo tàng di tích Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi cho rằng đứa bé đó đã chết. Câu chuyện chưa dừng ở đó. Người trong ảnh lên tiếng với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã trưng nhiều chứng cứ giả mạo và thay đổi dữ liệu lịch sử trong vụ thảm sát năm 1968 gây chấn động quốc tế. Trao đổi với VOA, ông Ronald Habeli, cựu phóng viên chiến trường người Mỹ, nói ông tin rằng ông Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà thực sự là những người sống sót trong bức ảnh do ông chụp vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 với hai đứa trẻ nằm trên một con đường mòn tại thôn Mỹ Lai, nay là thôn Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Từ bang Ohio, ông Ronald Hackbeckley, tác giả của bộ ảnh gồm 68 về vụ thảm sát Sơn Mỹ, Mỹ Lai, cho biết ông đã cùng đại đội sạc ly của quân đội Mỹ vào làng Mỹ Lai vào ngày xảy ra vụ thảm sát và mãi cho đến năm 2011. Khi ông liên lạc với ông Đức ở bên Đức thì mới biết rằng hai đứa trẻ năm xưa vẫn còn sống. Ông Trần Văn Đức, một thợ cơ khí gốc Việt sống tại Linh Si, Đức, cho biết ông chính là đứa bé trai trong tấm ảnh gây tranh cãi và ông có nhiều bằng chứng để chứng minh đó là sự thật.
Tôi đã bỏ thời gian trên 10 năm để khiếu nại nhưng mà rất ít các cơ quan hữu quan lắng nghe câu chuyện của tôi. Thì khi lính Mỹ bắn chết gần hết những người dân đang tập trung trên cái đường làng này thì lính Mỹ là rút vào hướng làng để mà tìm những người dân khác để tiếp tục thảm sát. Thì trong thời khắc là lính Mỹ đi thì má tôi có nói với tôi là con hãy ôm Hà về nhà ngoại gấp đi, nếu không lính Mỹ sẽ trở lại đáng chết. Dường như lần thứ hai khi bà nói thì bà dùng cả tay để lay tôi, thì lúc đó tôi tỉnh dậy và tôi thực hiện theo cái lời yêu cầu của bà.
Vụ thảm sát đã giết chết 504 dân làng xảy ra khi ông Đức mới 7 tuổi, nhưng ông nói ông nhớ rõ từng chi tiết. Ông Đức kể rằng khi máy bay của Mỹ đến thì ông lấy thân mình che cho em gái. Ông kể:
tôi sợ Mỹ lúc đó nó phát hiện ra tôi và bắn chết, tại vì lúc đó là những tiếng súng rất là dày đặc và trong làng thì bắt đầu người ta đốt nhà, những khói bay mù mịt, tôi rất là sợ, cho nên tôi nói bà không đủ thời gian thôi tôi đi. Thì tôi rời bà cỡ 20 mấy mét trước cái ngõ bà, thì tôi thấy một chiếc máy bay nó có vẻ hình con cá mập. Và lúc đó thì tôi sợ là chiếc máy bay này có người lính đi đó họ sẽ đáng chết, cho nên tôi nằm xuống để mà nhằm tránh đạn. Thì trong cái khoảnh khắc đó tôi rất là sợ chiếc máy bay, cho nên tôi nhìn máy bay thì Ron Hebel là có chụp tôi trong khoảnh khắc này.
Ông Harbelly cho biết bức hình của ông được khu di tích Mỹ Sơn trưng bày, nhưng các chú thích của Viện Bảo tàng hình như không phản ánh đúng sự thật. Để cải chính chi tiết này, ông Ron và ông Đức đã về Sơn Mỹ vài lần. Cá nhân ông Đức đã nhiều lần khiếu nại với ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ và cơ quan chức năng của Việt Nam.
Cuối năm 1975, đầu năm 1976 thì khi nhà chiến tích Sơn Mỹ được thành lập thì lúc đó là bức hình tôi để trống không để tên ai, nhưng mà cỡ vài năm sau, năm 77, 78 gì đó thì người ta ghi cái tên Trương 4 và Trương 5 vào đấy. Trương 4, Trương 5 cũng là hai đứa nhỏ bị bán chết trong cái vụ thảm sát ấy, con của ông Trương Nhị. Thì Trương 4, Trương 5 thì một thời gian tôi có khiếu nại cho ban quản lý khu di tích thì người ta rất là bất đồng. Người ta nói là bức hình này của Trương 4, Trương 5.
Ông Phạm Thành Công, cựu giám đốc ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ tỉnh Quảng Ngãi, phản bác những phát biểu của ông Đức về bức hình hai em bé.
Tôi là nạn nhân và nhân chứng trong cái vụ thảm sát Sơn Mỹ và tôi sống sót dưới 5 thi thể của mẹ, chị và 3 đứa em tôi. Lúc đó tôi 11 tuổi. Còn tôi nó có gì sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm và ở đây là tỉnh, trung ương và địa phương cũng chấp nhận điều đó. Là cụ rất là cụ thể. Còn riêng về ông Trần Văn Đức thì ông là một Việt kiều và ông về đây là ông phá lối nhiều vụ việc mà nhân dân địa phương ở đây rất là bực bội ông. Cho nên là ông, tôi phản đối ông nhiều cái việc thiếu sự thật, cho nên do đó mà ông trả đũa tôi và để mà sưu tập tôi như thế.
Ông Đức nói Bảo tàng Sơn Mỹ không chịu đính chính chú thích bức ảnh theo sự trình bày của ông, và họ còn cố che giấu bóp méo sự thật khủng khiếp hơn. Trong khi đó, người từng quản lý khu di tích Sơn Mỹ phản bác.
Cái ông Rodan đó là hình ảnh ở tại bảo tàng là của ông, và cũng có một số hình ảnh không phải của ông mà của nhiều cựu chiến binh khác mà đã tham gia trong cái vụ thảm sát Sơn Mỹ, đã về tặng cho bảo tàng Sơn Mỹ. Và khi mà những nhà báo đó, những phóng viên đó tặng ảnh thì đều có chủ nhân của địa phương đã công nhận là thân nhân của họ. Thưa là cái bảo tàng này là hình ảnh của ông Ron này á, là đã trưng bày từ năm 1935 đến nay, chứ không phải bữa nào hôm nay mới trưng bày. Sau đất nước thống nhất là cái hình ảnh này ở thông tấn xã Việt Nam đã đem về trưng bày tại Sơn Mỹ. Trưng bày năm 35 đến tháng 2 năm 36 là đưa vào sử dụng phục vụ khách thăm viếng, chứ không phải mới bây giờ mà ông Trần Văn Đức thứ là. Và cái việc của ông Lon với ông Trần Văn Đức thì ở đây chúng tôi cũng thừa hiểu rồi. Tôi cũng không tiện nói nhiều.
Vấn đề là ông giám đốc bảo tàng trong thời điểm vụ thảm sát xảy ra, ông đi chăn bò ở một làng khác, cho nên mọi phát ngôn của ông bất nhất và có vấn đề. Ông Đức còn cho rằng ông Phạm Thành Công từng thiêu giờ thêm chiến tích để được lên làm giám đốc bảo tàng. Trong một email trả lời cho VOA, ông Ron Harpeckley nói: "Khi tôi đến dự lễ kỷ niệm 45 năm thảm sát Mỹ Lai, tôi đã nghe hai thường dân khác nhau kể rằng một số người không tin ông Phạm Thành Công, nguyên giám đốc bảo tàng Sơn Mỹ, là một trong những người sống sót. Họ cho rằng khi ấy ông Công đang có mặt ở một ngôi làng khác gần đó. Vào tháng 3 năm nay, nhân lễ tưởng niệm 50 năm thảm sát Mỹ Lai, ông Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà trả lời phỏng vấn báo chí bên tượng đài chứng tích Sơn Mỹ. Báo Tiền Phong đăng tin, hình ảnh người anh nằm che đạn cho người em trên tượng đài phía sau lưng chính là hình ảnh của hai anh em Đức Hà, được phóng viên chiến trường Mỹ Ronald Harpeckley chụp ngay sau cuộc thảm sát. Tuy nhiên, ông Phạm Thành Công không công nhận sự thật này. Ông Đức nói, khi tôi lên tiếng, bà con nạn nhân sống sót ở Sơn Mỹ rất thương tôi. Họ biết gia đình tôi trước và trong ngày thảm sát. Họ lên tiếng bên vực tôi và nói những sự thật về gia đình tôi. Những người này đều bị ông Phạm Thành Công nghiêm cấm và xúi dục chính quyền mời đến cơ quan ủy ban đe dọa. Ông Đức, người sang định cư Đức vào năm 1983, tiếp tục theo đuổi vụ tranh chấp với ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ về bức ảnh hai em bé Mỹ Lai. Ông nói:
"Bản thân tôi thì nếu mà không nhìn thẳng vào lịch sử thì chúng ta khó né tránh những hệ lụy của chiến tranh. Thường nó gây những xung đột nhiều hơn là những cái hàn gắn. Cho nên tôi mong rằng chính quyền Việt Nam, ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ cũng như các cơ quan hữu quan hãy trả lại tất cả những sự thật trong vụ thảm sát Sơn Mỹ, nhất là trả lại sự thật cho tất cả những tấm hình của ông Ron đang trưng bày tại chứng tích Sơn Mỹ, vì 100% các cái bức hình của ông đều bị thuyết minh sai và rất sai, thậm chí còn xúc phạm đến những nạn nhân đã bị bắn chết ngày 16 tháng 3 năm 1968. Tôi là người trong cuộc, tôi là một chứng nhân, tôi không thể để vậy được ạ."
Trả lời hãng tin AFP vào tháng 3 năm 2018, ông Phạm Thành Công nói ông không thể nhớ rõ những điều gì đã xảy ra. Ông nói thêm rằng nhiều năm qua, ông đã cống hiến cuộc đời mình để giữ lại những ký ức về những tội ác man rợ nhất trong chiến tranh. Từ năm 2011, ông Đức, người được cho là đứa trẻ trong tấm ảnh, và ông Ron, người đã chụp ảnh, đã cùng về Mỹ Sơn dưới mong muốn tìm kiếm câu trả lời cho những bức ảnh. Ông Ron nói với tờ Time rằng ông và ông Đức đã trở thành những người bạn thân. Ông đã sang Đức để gặp người trong ảnh và đặt chiếc máy ảnh Nikon từng dùng để chụp tấm hình lịch sử hai đứa trẻ Mỹ Lai trên bàn thờ của mẹ ông Đức.